Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 30 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về cuộc hành hương tưởng niệm các linh mục tử đạo trong thời cách mạng tại Pháp, sau đó là các tiết mục, Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Hồng Y có cuộc hành tòa thánh nói rằng phụng vụ kêu gọi người tín hữu Kitô dấn thân hoạt động xã hội. Trong lá thư mà ngài đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi cho các tham dự viên của tuần lễ phụng vụ toàn quốc tại Ý, Đức Hồng Y bẹp tôi này kêu gọi mọi người tín hữu Kitô hãy ý thức trách nhiệm của mình trong xã hội. Tuần lễ phụng vụ toàn quốc Ý diễn ra từ ngày 27 đến 31 tháng 8 tại Spoleto với chủ đề cử hành trong đô thị của con người. Đức Hồng Y Bertone viết rằng chủ đề này kêu gọi người môn đệ của Chúa Kitô hãy hiện diện trong xã hội bằng cách tỏ ra trung thành với tin mừng trong cuộc sống hàng ngày. Theo Đức Hồng Y, có cuộc khanh tòa thánh tham dự phụng vụ một cách tích cực giúp cho người tín hữu Kitô ý thức hơn về ơn gọi của mình là phải trở thành một dấu chỉ và chứng nhân của một cách thế hoạt động hoàn toàn mới mẻ trong thế giới này. Trong lá thư gửi cho các tham dự viên, Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh như sau. Được mời gọi góp phần xây dựng đô thị trần thế, người Kitô hữu phải dấn thân hoạt động tích cực trong lĩnh vực kinh tế và xã hội để phục vụ con người và công ích. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh kết luận như sau. Là người tín hữu Kitô có nghĩa là vừa phải trung thành với Chúa Kitô, vừa tích cực làm công dân, dấn thân hiện diện như chứng nhân của Ngài giữa thế gian. Tin Peru. Với tư cách là đặc sứ được Đức Thánh Cha cử đi Peru để ủy lạo các nạn nhân của trận động đất vừa qua tại nước này, Đức Hồng Y Quốc hội khanh tòa thánh đã khai mạc đầu thánh thể toàn quốc lần thứ 9 tại Chimbote. Đức Hồng Y Bertone đã lên đường đi Peru ngày thứ năm tuần trước, dịp kính nhớ thánh nữ Rosa de Lima. Ngài đã đến viếng thăm các nơi bị trận động đất hôm 15 tháng 8 vừa qua gây thiệt hại nhiều nhất. Thánh lễ khai mạc đại hội thánh thể tại Peru đã diễn ra trong nhà thờ chính tòa mới được dâng kính cho Đức Trinh Nữ Carmen và Thánh Phaolô Tông Đồ. Nhà thờ rộng khoảng 2.000 thước vuông, có thể chứa đến 1.600 người. Trong bài giảng trong nhà thờ chính tòa mà Ngài được mời đến để khánh thành, Đức Hồng Y Bertone nhắc đến một cách đặc biệt các nạn nhân, những người bị thương và các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất vừa qua. Về đại hội thánh thể toàn quốc, Ngài nhấn mạnh rằng đây là một cuộc hành hương trong tinh thần hướng về nhà tiệc ly tại Jerusalem để sống lại thảm kịch của bữa ăn cuối cùng, trong đó Chúa Giêsu đã báo trước cái chết trên thập giá của Ngài. Cũng trong khuôn khổ đại hội thánh thể, hôm Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã chủ tọa lễ truyền chức giám mục cho một linh mục dòng Salesian mà Ngài đã từng là thành viên. Tin Lộ Đức. Khoảng 800 bạn trẻ công giáo vùng Alsace, Pháp hành hương Lộ Đức. Trên quảng trường trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Măng Côi tại Lộ Đức, các bạn trẻ đã xếp đội hình thành một chữ M lớn. M có nghĩa là Maria, nhưng đọc theo ngữ âm Pháp cũng có nghĩa là bạn hãy yêu thương. Đây là chủ đề của cuộc hành hương năm nay của các bạn trẻ giáo phận Strasbourg. Được thiết lập theo tinh thần ngày quốc tế giới trẻ tại Paris. Cuộc hành hương này được dành cho các bạn vị thành niên, vốn là những người chưa đủ tuổi để tham dự các ngày quốc tế giới trẻ. Con số các bạn trẻ tham gia cuộc hành hương năm nay tăng gấp 10 lần so với cuộc hành hương đầu tiên hồi năm 2000. Chiều thứ Bảy vừa qua, với bí tích hòa giải, nhiều bạn trẻ cho biết họ đã đi lại con đường của các thánh. Hãy nghĩ đến người khác trước khi nghĩ về mình. Đó là một trong những khẩu hiệu được đề ra cho các bạn trẻ trong cuộc hành hương năm nay. Tại Lộ Đức, các bạn trẻ vừa thắt chặt tình thân hữu với người khác, vừa khám phá ra mối quan hệ mới mẻ và thân tình với Chúa Kitô và giáo hội. Theo các vị linh mục trung úy hướng dẫn các bạn trẻ trong cuộc hành hương này, khi về nhà họ sẽ được mời tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ cũng như các phong trào. Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y đứng đầu giáo hội Công giáo tại Scotland đã tuyên bố rút tên ra khỏi tổ chức ân xá quốc tế vì lập trường ủng hộ phá thai của tổ chức này. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Kate O'Brien đã cho biết ngài rút tên ra khỏi tổ chức ân xá quốc tế vì tổ chức này tuyên bố ủng hộ phá thai trong một số trường hợp đặc biệt. Trước đó, Đức cha Michael Evans, giám mục East Anglia, Anh Quốc, cũng đã rút tên ra khỏi tổ chức này sau khi tòa thánh kêu gọi người Công giáo ngưng ủng hộ tài chính cho tổ chức này. Được hãng thông tấn AP trích dẫn, Đức Hồng Y O'Brien khẳng định rằng lập trường của tổ chức ân xá quốc tế buộc ngài phải xét lại sự tham gia của ngài. Vị Hồng Y 69 tuổi này cho biết ngài đã tham gia hoạt động trong tổ chức này khi còn là sinh viên. Trong lá thư gửi cho tổ chức ân xá quốc tế, ngài viết như sau: trong suốt sứ vụ linh mục của tôi, và mới đây với tư cách là giám mục và hồng y, tôi đã luôn nhân danh giáo hội của tôi để bên vực sự sống dưới mọi hình thức của nó. Tin Calcutta, Ấn Độ. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, các nữ tu thừa sai bác ái để kỷ niệm sinh nhật của mẹ Teresa Calcutta. Ngày sinh nhật thứ 97 của mẹ Teresa Calcutta diễn ra một ngày sau khi hai chiếc bom đã phát nổ tại thành phố Hyderabad, bang Andhra Pradesh, khiến cho 43 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Do đó, người kế vị của mẹ Teresa là nữ tu Nirmala Roshi cho biết, kỷ niệm ngày sinh của mẹ cũng là dịp để cầu nguyện cho các gia đình, các nạn nhân của vụ bạc bom. Nữ tu bề trên của dòng thời sai bác ái cũng nói rằng các nữ tu đã cầu nguyện cho chính những kẻ đặt bom, xin Chúa tha thứ cho họ và cho họ được ơn hoán cải. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Ukranews, một số viên chức chính quyền địa phương cho biết những nghi phạm chính trong vụ đặt bom là những người Hồi giáo cực đoan. Cảnh sát nói rằng nếu 19 quả bom khác không kịp tháo gỡ, thì thiệt hại về nhân mạng sẽ rất cao. Tin Roma. Vào ngày 2 tháng 9 tới đây, các đức giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Lào và Cambodia sẽ đến Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và trình lên tòa thánh tình hình giáo hội địa phương. Chuyến viếng thăm Roma lần cuối cùng của các đức giám mục hai nước này đã diễn ra hồi năm 1999. Phái đoàn chủ chân của hai nước Lào và Cambodia có khoảng 10 vị, gồm giám mục và giám quản tông tòa. Tại Lào, số người Công giáo chỉ có khoảng 41.000 người trên tổng số dân là 6 triệu người. Cũng như các tôn giáo khác, giáo hội Công giáo tại đây phải chịu sự kiểm soát gắt gao của chính quyền Cộng sản Lào. Tại Cambodia, trong 13 triệu dân, có khoảng 23.000 người theo Công giáo. Sau cuộc diệt chủng dưới thời Pol Pot, nay giáo hội tại đây đang bắt đầu hồi sinh. Ngoài các vị chủ chân của hai nước này, đức cha Alessandro Staccioli, nguyên giám quản tông tòa Luang Prabang, bị trục xuất ra khỏi Lào hồi năm 1975, cũng sẽ có mặt trong chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Đức cha Staccioli thuộc dòng truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm đã từng làm việc nhiều năm tại Lào. Từ nhiều năm qua, dòng truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm đã đệ trình lên tòa thánh hồ sơ xin phong trần phước cho cha Mario Boxaga và một giảng viên giáo lý người Mông tên là Tho Chuan Paulo bị quân Cộng sản Patit Lào sát hại hồi năm 1960. Nhân dịp về Roma lần này, các vị chủ chân Lào và Cambodia sẽ được đức cha Luigi Bresson, nguyên khâm sứ tòa thánh tại Đông Nam Á và nay là tổng giám mục Trento, mời đến viếng thăm giáo phận của ngài. Ngoài ra, Đức Hồng Y Christian Giuseppe, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo và nay là tổng giám mục Napoli, cũng mời các vị đến tham quan giáo phận của ngài. Tin Pakistan. Các tín hữu Kitô tại Pakistan chống lại một điều khoản trong hiến pháp chỉ dành chức vụ tổng thống cho một người Hồi giáo. Đảng Kitô quốc gia trong Quốc hội Pakistan đã quyết định trình thỉnh nguyện thư lên tối cao pháp viện để yêu cầu xét lại điều 41 trong hiến pháp hiện hành, vốn quy định rằng chỉ có người Hồi giáo mới được quyền làm tổng thống nước này. Trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch của Đảng Kitô quốc gia Pakistan là ông Joseph Francis nói rằng điều 41 của hiến pháp Pakistan đi ngược lại với hai điều 25 và 36 của cùng một hiến pháp. Thật vậy, hai điều khoản này khẳng định rằng mọi công dân đều bình đẳng và được pháp luật bảo vệ để có thể ra tranh cử trong các chức vụ ở địa phương và liên bang. Ông Francis cũng nói rằng điều 41 trong hiến pháp Pakistan cũng đi ngược lại với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như những lý tưởng của chính vị cha già dân tộc là ông Muhammad Ali Jinnah. Đảng Kitô Quốc gia Pakistan cho biết, nếu tối cao pháp viện bác bỏ thỉnh nguyện trên đây, thì đảng sẽ kiện lên tòa án quốc tế. Tin Việt Nam, các dòng truyền giáo tại Việt Nam đưa sáng kiến mới trong việc dạy Anh ngữ cho người Việt Nam. Các linh mục truyền giáo dòng Claration tại Phi Luật Tân đã cho thực hiện những băng đĩa MP3 để giúp cho người Việt Nam có thể đọc và nghe tin mừng hàng ngày bằng tiếng Anh. Một trong những người phát huy sáng kiến này là cha Angelito Ancla cho biết, nhiều người Việt Nam rất muốn học Anh ngữ, nhưng gặp trở ngại trong việc đọc và nghe Anh ngữ. Chương trình có tên là Tin mừng mỗi ngày trong đĩa MP3 đã được tung ra vào dịp Tết vừa qua. Do các linh mục dòng Claration khởi xướng, chương trình đã được các linh mục dòng Thánh Tâm và Salesian tích cực ủng hộ. Ngoài ra, cũng có sự cộng tác của nhiều người Việt Nam ở hải ngoại. Cha Ancla cho biết, cho đến nay chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa tỏ ra phản ứng bất lợi nào đối với chương trình dạy Anh ngữ này. Nhóm thực hiện cũng đã xin được phép của chính phủ để ấn hành tập sách Tin mừng hàng ngày bằng Anh ngữ. Vị linh mục này cho biết các linh mục của dòng Claration đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2002. Ngoài các linh mục của dòng này, còn có 20 dòng truyền giáo khác cũng đã gửi người vào Việt Nam. Các nhà truyền giáo này luôn giữ liên lạc chặt chẽ với nhau. Mỗi tháng, họ gặp gỡ nhau để cầu nguyện, chia sẻ kinh nghiệm và nâng đỡ nhau.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về cuộc hành hương tưởng niệm các linh mục tử đạo trong thời cách mạng tại Pháp. Hàng năm, cứ đến ngày 27 tháng 8, giáo phận La Rochelle tại miền Tây nước Pháp luôn tổ chức một cuộc hành hương ra đảo Bà, nằm trong Đại Tây Dương, để tưởng niệm các linh mục tử đạo trong thời cách mạng Pháp. Linh mục Yves Guillauché, tổng đại diện của giáo phận La Rochelle, đã nói về mục đích của cuộc hành hương như sau. Đây là dịp để giúp cho dân Chúa nhớ lại hiến lễ hy sinh của những người anh em trong đức tin của chúng ta. Để hiểu được ý nghĩa của cuộc hành hương đảo Bà này của giáo phận La Rochelle, chúng ta cần trở lại với ngày 11 tháng 4 năm 1794, tức khoảng 5 năm sau khi chế độ quân chủ tại Pháp bị lật đổ và những người cách mạng thiết lập nền Cộng hòa. Đập đổ chế độ quân chủ, những người cách mạng cũng quay sang tấn công giáo hội Công giáo mà họ xem như một thực thể gắn liền với chế độ quân chủ. Cụ thể, giáo sĩ là thành phần bị xem là kẻ thù của cách mạng. Năm 1791, chính phủ cách mạng buộc giáo sĩ phải tuyên thệ chấp nhận và trung thành với hiến pháp mới. Một số linh mục do sợ hãi hay bị cưỡng bách đã tuyên thệ. Rất nhiều giáo sĩ cương quyết không tuyên thệ. Họ bị xếp vào loại phản động. Trong số những linh mục phản động đó, có 800 vị bị bắt giữ và theo kế hoạch sẽ bị đày sang đảo Guyane thuộc Pháp, nằm ở Nam Mỹ. Nhưng lúc bấy giờ, hải quân Anh đóng dọc theo bờ biển phía tây nước Pháp, cho nên các chiếc thuyền chở các giáo sĩ phản động đã không thể trực chỉ đảo Guyane. Chính vì thế mà cuối cùng, điểm đến của các linh mục này là đảo Bà, nằm trong Đại Tây Dương, đối diện với giáo phận La Rochelle. Chỉ trong vòng một năm, trong số 800 giáo sĩ bị đày ra đảo Bà, đã có 540 vị qua đời vì đói khát và bệnh tật. Cuộc lưu đày đã chấm dứt ngày 7 tháng 2 năm 1795. Trong số 540 linh mục bỏ mình trên đảo Bà, có 254 vị được chôn cất vĩnh viễn tại đây. Chính vì vậy mà cho tới ngày nay, đảo Bà còn được gọi là đảo các linh mục. Cuộc tứ đạo của các linh mục này đã được giáo hội nhìn nhận qua lễ tôn phong chân phước cho 64 vị diễn ra tại Roma ngày 1 tháng 10 năm 1995. qua chứng từ của một số linh mục còn sống sót, người ta được biết rằng các linh mục không tuyên thệ này đã bị đày trong những điều kiện tàn bạo dã man nhất. Các ngài không được mang theo bất cứ một thứ gì, kể cả kinh nhật tụng, sách tin mừng và ngay cả một cây thánh giá. Đứng đầu danh sách các vị tứ đạo là linh mục Jean-Baptiste Zuzi, cha sở chính tòa và tổng đại diện của giáo phận La Rochelle. Ngài chết ngay trên thuyền và được chôn cất trên đảo Bà ngày 27 tháng 8 năm 1794. Chính vì vậy mà giáo phận La Rochelle đã lấy ngày này làm mốc điểm để tổ chức cuộc hành hương. Nhưng không riêng các tín hữu của giáo phận, mà những người công giáo thủ cựu thuộc huynh đoàn Pio X của Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre cũng có một lòng tôn kính đặc biệt dành cho các vị tứ đạo. Hàng năm, cùng với các hướng đạo sinh công giáo, các tín hữu thuộc huynh đoàn này đi bộ gần 20 cây số đến đảo Bà và dừng lại bên nghĩa trang của các vị tứ đạo. Mục đích của cuộc hành hương này là để các tín hữu đừng bao giờ quên sự hy sinh của các vị tứ đạo và khám phá ra cội rễ đức tin của mình. Cuộc bách hại giáo hội và cách riêng hành động đọa đày các linh mục là một trong những trang sử ô nhục nhất trong cuộc cách mạng Pháp. Trong tác phẩm có tựa đề Phê bình cuộc cách mạng Pháp, sử gia François Furet đã xem sự tàn bạo của đảng Jacobin trong thời cách mạng Pháp là một hình ảnh báo trước những quần đảo Gulag dưới thời Cộng sản tại Liên Xô. Trong các di tích đáng chú ý mà các linh mục bị đày ra đảo Bà đã để lại là một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ. Theo các chứng từ của những người sống sót, đây là cây thánh giá mà một vị linh mục đã dùng một con dao của người dân đánh cá trong đảo để làm ra. Niềm an ủi và sức mạnh duy nhất dành cho những người hấp hối chính là được ôm cây thánh giá đó vào lòng. Thật ra, vị linh mục làm cây thánh giá này đã qua đời trước khi tác phẩm được hoàn thành. Chính vì thế mà cây thánh giá được mệnh danh là Chúa Kitô không có tay. Ngày nay, cây thánh giá này đã trở thành biểu tượng của hy tế của các linh mục bị đày ra đảo Bà này. Và như lời linh mục tổng đại diện giáo phận La Rochelle nhắc nhở, lịch sử của bi kịch trên đảo này dạy cho chúng ta giá trị và gương can đảm của các vị linh mục này. Các ngài đã cho chúng ta thấy các ngài đã tìm được sức mạnh và sự bình an như thế nào trong cuộc hành trình đức tin. Nhưng lịch sử này cũng dạy chúng ta phải luôn tỉnh thức để xác tín rằng hận thù sẽ không bao giờ chiến thắng, và những hành động dã man như thế đừng bao giờ tái diễn trong xã hội chúng ta. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Mẹ Maria, đấng trung gian mọi ân sủng. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria đón nhận tất cả mọi sự từ Chúa Giêsu và đồng thời cũng cộng tác với Ngài. Đây là nền tảng của tước hiệu trung gian các ơn mà chúng ta gán cho mẹ. Mẹ Maria nhận lãnh mọi sự từ Chúa Giêsu. Mẹ thật sự là người đầu tiên lãnh nhận mọi sự một cách sung mãn. bởi vì mẹ là người đầu tiên đón nhận một cách sung mãn mọi sự từ Chúa Giêsu, cho nên Ngài cũng dùng mẹ để ban ơn cho chúng ta một cách sung mãn. Chúng ta lãnh nhận ân sủng qua mẹ Maria. Ân sủng được thông ban qua trái tim mẹ. Dĩ nhiên, ân sủng có thể đến với con người mà không nhất thiết đi qua trái tim mẹ. Thật thế, có biết bao nhiêu người được cứu rỗi mà không hề biết đến mẹ Maria. Ơn được thông qua mẹ. Đây không phải là một sự cần thiết tuyệt đối. Đó chỉ là một sự cần thiết của sự trào tràn mà thôi. Ơn Chúa dư tràn đến độ Ngài cần có các trung gian để ban phát. Mẹ Maria cầu bầu cho mỗi người. Những kẻ biết và chạy đến với mẹ đã đành, mà ngay cả những kẻ không hề biết đến mẹ, mẹ cũng bầu cử cho họ. Mẹ cầu bầu cho các tín hữu Kitô, mẹ cầu bầu cho người Hồi giáo, người Phật giáo, cũng như chính những kẻ không tin Chúa. Mẹ ước ao làm một người mẹ, và mẹ muốn cho lòng từ mẫu của mẹ bao phủ lấy mọi người. Tuy nhiên, vì lòng từ mẫu của mẹ là lòng từ mẫu của tình thương nhiệm màu, cho nên mẹ không thể thực thi lòng từ mẫu ấy nếu chúng ta không kêu cầu mẹ, nếu chúng ta không chấp nhận lòng từ mẫu ấy, và nếu chúng ta không xin mẹ thể hiện nó một cách tự do và trọn vẹn. Chúa Giêsu thực sự dùng mẹ như một khí cụ ân sủng. Trong trái tim của mẹ, mẹ thực sự là trung gian của tình yêu. Mẹ thực thi trách nhiệm mà Chúa Giêsu trao phó cho mẹ. Mẹ cưu mang mỗi người chúng ta, vì mẹ là mẹ của chúng ta. Mẹ mang lại cho chúng ta sự sống thần linh và dâng hiến chúng ta cho Chúa Giêsu. Lòng từ mẫu của mẹ là lòng từ mẫu của một người đã trở nên hoàn toàn nghèo nàn. Mẹ trao ban tất cả cho chúng ta. Mẹ không giữ lại bất cứ điều gì cho mẹ. Mẹ trao ban cho chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Mẹ cưu mang chúng ta trong đời sống thần linh, miễn là chúng ta chọn mẹ làm mẹ. Cũng như Thánh Gioan, chúng ta ưng thuận đón nhận mẹ làm mẹ, và mẹ thực sự cưu mang và sinh ra chúng ta trong sự sống thần linh. Mẹ còn cho chúng ta điều gì nữa? Thưa, mẹ cho chúng ta tất cả những gì mẹ đã sống. Như vậy, mẹ làm cho chúng ta nên trong sạch hơn. Trong mẹ, chúng ta trở nên vô nhiễm. Ơn của mẹ là ơn vô nhiễm, ơn của đấng đã được Thiên Chúa gìn giữ và yêu thương bằng một tình yêu độc nhất. Đây chính là ơn mà mẹ ban cho chúng ta. Với tư cách là mẹ, và do đó là khí cụ của ân sủng, mẹ thông ban cho chúng ta chính ơn mẹ đã lãnh nhận. Điều đó không hề có nghĩa là ơn ấy thuộc về mẹ, và mẹ là nguyên nhân chính của ân sủng. Nguyên nhân chính vẫn là Thiên Chúa, đấng ban phát mọi ơn lành. Tuy nhiên, bởi vì mẹ là một khí cụ của tình yêu, bởi vì mẹ thực thi lòng từ mẫu yêu thương, cho nên ơn chúng ta lãnh nhận qua mẹ cũng mang dấu ấn của mẹ. Để được sinh vào sự sống vĩnh cửu trong, qua và cho mẹ, chúng ta cần phải sống những gì mà chính mẹ đã sống. Chúng ta cần phải sinh vào sự sống của Thiên Chúa dưới chân thập giá Chúa Giêsu, và phải sống điều mẹ Maria đã sống. Chúng ta phải sống tất cả những mầu nhiệm của mẹ, nhưng trước tiên và một cách đặc biệt là mầu nhiệm của lòng cảm thông. Ơn được thông ban qua mẹ, liên kết chúng ta với mẹ, để bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Với chức vụ tư tế vương giả mà qua phép rửa chúng ta tham dự vào, mẹ Maria mời gọi chúng ta tiếp tục sống chính điều mà mẹ đã sống, nghĩa là bổ túc cho chính chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. chỉ nhờ mẹ, chúng ta mới có thể tham dự vào chức vụ tư tế ấy một cách đầy đủ. Thánh Louis de Montfort nói rằng, mẹ luôn dẫn đưa chúng ta đi qua những con đường tắt. Thông thường, trước khi kết hiệp với Chúa Giê-xu và ba ngôi Thiên Chúa, chúng ta phải trải qua nhiều cuộc thanh tẩy. Nhưng nhờ mẹ Maria, những giai đoạn ấy được cắt ngắn, bởi vì mẹ là đấng vô nhiễm, và trái tim vô nhiễm của mẹ đã được trao ban cho chúng ta. Qua mẹ, có những cuộc thanh tẩy sâu xa và nhanh chóng hơn. Mẹ mời gọi chúng ta đi xa và đi nhanh hơn vào sự kết hiệp với Chúa Giê-xu, bởi vì ơn của mẹ chính là hiệp nhất và bổ túc cho Ngài. Như vậy, chúng ta hiểu được thể thức ơn Chúa được thông ban cho chúng ta qua trung gian của mẹ. Ơn ấy đòi hỏi nơi chúng ta phải có thái độ luôn luôn đón nhận mọi sự một cách nhân không, và không ngừng dâng hiến để cho lễ hy tế của Chúa Giê-xu đạt được chiều kích sung mãn. Ơn ấy đòi hỏi chúng ta phải sống hoàn toàn phó thác như mẹ Maria, để sống lại những gì mẹ đã sống dưới chân thập giá Chúa Giê-xu. Ơn mẹ trao ban cho chúng ta chính là mẫu gương của mẹ. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải hiểu rằng, đây không phải là một điều thêm thắt vào ơn Chúa Kitô. Đây chỉ là vấn đề làm thế nào để sống ơn gọi Kitô một cách triệt để mà thôi. Ai là con chiên đầu tiên của Chúa Giê-xu? Ai đã là một tín hữu Kitô trọn vẹn? Thưa, người đó chính là mẹ Maria. Chỉ có mẹ là người tín hữu Kitô một cách trọn vẹn theo đúng nghĩa. Mẹ là người duy nhất đã sống trọn vẹn cho Chúa Kitô. Mẹ đã sống một cách kỳ diệu ơn mà Chúa Giê-xu đã ban cho mẹ. Đây chính là điều mẹ dạy chúng ta. Bắt chước kiểu nói của Thánh Phao-lô, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Chúng ta cũng có thể nói, không phải tôi sống, mà mẹ Maria sống trong tôi. Đây chính là tư tưởng của Thánh Louis de Montfort. Thánh nhân cho chúng ta thấy sự hiệp nhất mà các tín hữu phải có với mẹ Maria, nghĩa là phải luôn sống trong sự hiện diện của mẹ. Một người chỉ thực sự hiện diện bên người khác khi có thể tạo được ảnh hưởng trên người đó. Mẹ Maria hiện diện bên và trong chúng ta, nếu mẹ thực sự thông ban cho chúng ta ơn mà mẹ đã lãnh nhận từ Chúa Giê-xu. Mẹ không những là máng thông ơn cho chúng ta, mẹ thực sự ban ơn cho chúng ta. Mẹ vừa là khí cụ, vừa là nguồn ơn thánh. Dĩ nhiên, ơn mẹ ban cho chúng ta cũng chính là ơn mà Chúa đã ban cho mẹ. Dù vậy, mẹ vẫn là người thực sự ban ơn cho chúng ta vì Chúa Kitô và nhân danh Ngài. Do đó chúng ta có một mối quan hệ rất sâu xa và nhiệm màu với mẹ. Mối quan hệ cần phải được sống một cách đặc biệt trên bình diện đức tin và đức cậy, để sống như mẹ đã từng sống. Như vậy, chúng ta hiểu được tầm quan trọng của chuỗi mân côi. Chúng ta phải có thể sống dần dần mọi mầu nhiệm của cuộc sống chúng ta với mẹ, bởi vì những mầu nhiệm của mẹ đã được ban cho chúng ta. Chúng ta đón nhận những lời chỉ giáo từ các mầu nhiệm ấy để sống theo những mầu nhiệm ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Về chủ đề, chúng con sẽ nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần đứng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Câu này Đức Thánh Cha trích lại từ sách Tông Độ Công Vụ chương 1 câu 8. Và nội dung sứ điệp của Thánh Cha gồm có 8 số như sau. Thứ nhất, Đức Thánh Cha nói về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Số 2, lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Số 3, biến cố hiện xuống, điểm khởi hành cho sứ mạng của giáo hội. Số 4, Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội và là nguyên lý của sự hiệp thông. Số 5, Chúa Thánh Thần, vị Thầy nội tâm. Số 6, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Số 7, sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Số 8, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới trên thế giới. Chúng ta đang đọc số 7 của sứ điệp, sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Thứ 5 tuần vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nói đến sự khẩn thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo như sau. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô đổ vào trong tâm hồn chúng ta tình thương của Thiên Chúa. Tình thương có thể làm cho chúng ta có khả năng yêu thương người lân cận và sẵn sàng đặt mình phục vụ người anh chị em. Chúa Thánh Thần chiếu soi vừa mặc khải cho chúng ta, Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại. Ngài chỉ cho chúng ta biết con đường để trở thành giống với người hơn, để có thể trở nên lời diễn tả và khí cụ của tình thương đến từ Ngài. Và ai để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình thì hiểu rằng dấn thân phục vụ tin mừng không phải là một chọn lựa tự do theo ý mình, bởi vì người đó ý thức về sự khẩn thiết phải thông truyền cho kẻ khác tin mừng Chúa. Tuy nhiên, cần phải nhớ một lần nữa điều này. Chúng ta chỉ có thể trở nên những chứng nhân cho Chúa Kitô khi nào chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần là tác viên chính của công cuộc rao giảng phúc âm. Ngài là nhân vật chính của sứ mạng. Cách nói Chúa Thánh Thần là tác viên chính của công cuộc rao giảng phúc âm được lấy từ tông huấn rao giảng phúc âm Evangelii Nuntiandi số 75. Và cách nói Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của sứ mạng được lấy từ thông điệp Redemptoris Missio sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc số 21. Sau nhận định trên, Đức Thánh Cha đưa ra những lời kêu gọi như sau gửi đến các bạn trẻ, mà hôm nay Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp cho các bạn và quý vị. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Các bạn trẻ thân mến, như những vị tiền nhiệm của Cha, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần nói đến, rao giảng phúc âm và làm chứng cho đức tin là điều cần thiết cho ngày nay hơn bao giờ hết. Ai đó nghĩ rằng trình bày kho tàng quý giá đức tin cho những người không chia sẻ đức tin với mình, có nghĩa là có thái độ bất bao dung đối với họ. Nhưng không phải như vậy, bởi vì trình bày Chúa Kitô cho họ không có nghĩa là áp đặt bắt buộc họ phải vâng theo. Xem Tông huấn Evangelii Nuntiandi rao giảng phúc âm số 80. Hơn nữa, cách đây 2000 năm, 12 vị thánh tông đồ đã hy sinh mạng sống, ngõ hầu Chúa Kitô được con người biết đến và yêu thương. Từ đó, qua các thế kỷ, phúc âm tiếp tục được loan truyền nhờ những con người nam nữ được linh động bởi cùng một sự hăng say truyền giáo. Vì thế, cả ngày hôm nay nữa, những môn đệ của Chúa Kitô không nên sợ tiêu hao thời giờ và sức lực để phục vụ tin mừng. các bạn trẻ cần để cho cháy lên trong tâm hồn mình tình yêu Thiên Chúa và đáp trả cách quảng đại lời mời gọi khẩn thiết của Chúa, như đã xảy ra với biết bao vị thánh trẻ chân phước và hiển thánh trong quá khứ và cả trong thời đại gần với chúng ta. Một cách đặc biệt, Cha bảo đảm với chúng con rằng Thánh Thần của Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng con hãy trở nên những kẻ mang tin mừng của Chúa Giêsu cho những bạn đồng tuổi chúng con. Sự mỏi mệt của những người lớn đến gặp trong cách thức hiểu được và có sức thuyết phục. Sự mỏi mệt của những người lớn đến gặp môi trường giới trẻ có thể là một dấu chỉ mà Chúa Thánh Thần dùng để thôi thúc chúng con, những người trẻ, hãy lãnh nhận trọng trách này. Chúng con biết được lý tưởng của người trẻ, biết được ngôn ngữ của người trẻ, và cả những vết thương, những chờ đợi và ước muốn điều thiện của những người trẻ đồng tuổi với chúng con. Được mở ra một thế giới bao la của những tâm tình, một thế giới bao la của công việc làm, việc huấn luyện, những chờ đợi và những đau khổ của người trẻ. Mỗi người trong chúng con hãy can đảm hứa với Chúa Thánh Thần sẽ mang một người trẻ khác đến với Chúa Giêsu Kitô trong cách thức mà chúng con biết là tốt đẹp hơn. Vừa biết trả lời cho niềm hy vọng được tích chứa trong chúng con với sự dịu dàng. Các bạn trẻ thân mến, để đạt đến mục tiêu này, chúng con hãy sống thánh thiện, hãy là những nhà truyền giáo, bởi vì người ta không bao giờ có thể tách rời sự thánh thiện ra khỏi sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến thông điệp Redemptoris Missio, sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc, số 90. Chúng con đừng sợ trở thành những nhà truyền giáo thánh thiện, như Thánh Francisco Xavier đã đi khắp vùng Viễn Đông để loan báo tin mừng cho đến cạn sức, hoặc như Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu trở nên nhà truyền giáo dù không rời khỏi tu viện Carmelo của chị. Cả hai vị thánh này, Thánh Francisco Xavier và Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu, đều là những vị thánh quan thầy của các sứ truyền giáo. Chúng con hãy sẵn sàng liều mạng sống chúng con để soi sáng thế giới bằng sự thật của Chúa Kitô, để đáp trả hận thù và sự khinh dễ mạng sống con người bằng tình yêu thương. Chúng con hãy sẵn sàng liều mạng sống mình để tuyên bố niềm hy vọng Chúa Kitô phục sinh tại mọi nơi trên mặt đất này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời kêu gọi của Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ trong sứ điệp của Ngài gửi cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành vào tháng 7 năm 2008 tại Sydney, Úc Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành Trình Với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô ngày sinh tình để mình.
Còn chúng ta hôm nay, vì các môn đệ đầu tiên đã sống các kinh nghiệm này một cách hoàn toàn bất ngờ, một kinh nghiệm được chúng ta gọi là hiện ra, nên họ đã quyết tâm tin và loan truyền Đức Giêsu phục sinh, một biến cố ngoài sức tưởng tượng. Nhưng về phần chúng ta lại không có được những kinh nghiệm ấy. Phải nhìn nhận sự kiện này, chỉ khi chúng ta đồng ý đón nhận và suy gẫm kỹ lưỡng chứng tá của các tông đồ, chúng ta mới có cái gì đó để có thể tin vào sự phục sinh của Đức Kitô. Trong ý nghĩa như thế, các tông đồ đúng là những cột trụ của đức tin chúng ta. Nhưng cần nói ngay rằng, không phải vì thế mà chúng ta tin một cách nhẹ dạ. Trước hết vì chứng tá các tông đồ không phải thiếu bảo chứng. Vì có cái gì đó cho thấy rằng, với tâm thức của họ, họ khó có thể bịa đặt ra, và cũng vì có cái gì đó mà họ đã dấn thân ngay cả đến mức tử đạo. Nhưng còn hai lý do khác nữa, có thể củng cố hành trình đức tin của chúng ta. Trước hết, là nhờ vào khoa học lịch sử, những gì chúng ta nay biết được về tính cách phi thường, nơi nhân vật Giê-xu và mối liên hệ thân mật của Ngài với Thiên Chúa, có thể dễ thúc đẩy chúng ta tin lời các tông đồ nói về đặc tính cũng phi thường nơi số phận của Ngài sau khi Ngài chết. Tiếp đó, những đợt hứng khởi làm đà sinh lực cho cuộc sống chúng ta khi chính chúng ta thực tâm tìm về Đức Giê-xu, có thể giúp chúng ta hiểu rằng các tông đồ cũng đã cảm nhận trong chính tâm hồn họ sau khi Đức Kitô chết những tác động như thế và đã tuyên dương Ngài sống lại và Ngài hằng sống. Sự khác biệt giữa các vị và chúng ta hiển nhiên ở điểm này. Các vị và chỉ có các vị mới được phúc sống các lần hiện ra và có thể nhận chân được mối liên hệ giữa Đấng Phục Sinh và Đức Giê-xu mà họ từng sống chung trước khi Ngài chết. Từ phép rửa của ông Gioan cho đến ngày Ngài lìa họ. Nếu chỉ dựa trên những gì chúng ta tự mình kiểm chứng, chúng ta không thể nói Đức Giê-xu phục sinh. Nhưng những gì chúng ta có thể kiểm chứng lại giúp chúng ta hiểu và tiếp nhận sứ điệp của các tông đồ về mục này. Ngược lại, nếu chỉ có sứ điệp các tông đồ, chúng ta sẽ không có giải pháp nào hơn là tin các vị dựa vào lời họ nói. Nhưng nếu sứ điệp ấy có thể soi dẫn những dự kiện mà chúng ta có trong tầm tay, nghĩa là chúng ta có thể kinh nghiệm và kiểm chứng, thì chúng ta có thể dễ xác tín hơn và hân hoan dấn thân trong đức tin của mình hơn. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào? Chỉ bằng một tác động đức tin, các môn đệ đầu tiên đã chấp nhận theo Đức Giê-xu đáp trả lời kêu gọi đầu tiên của Ngài. Họ rong ruổi với Ngài, suốt hành trình thực thi sứ vụ cho đến lúc Ngài chết. Và cũng còn do một tác động đức tin mà sau khi Ngài chết, mọi sự tiêu điều. Họ đã tuyên xưng Ngài sống lại qua ơn ích của những lần hiện ra. Một lần nữa, chúng ta có dịp nhìn rõ lại cuộc sống đức tin của mình. Cũng nhờ một tác động đức tin như thế, mà ngày nay chính chúng ta mới có thể nhìn nhận Đức Giê-xu Kitô là Đấng kêu gọi và lôi kéo chúng ta theo Ngài. Đấng đem lại ý nghĩa cho đời chúng ta, làm cho cuộc sống chúng ta sống lại, luôn mãi canh tân, linh hoạt. Đấng đến với chúng ta và thực chứng là hằng sống ngay trong cuộc đời chúng ta. Đấng sống lại và vì thế có được mối liên hệ duy nhất và vĩnh cửu với Thiên Chúa. Để phun trồng cuộc sống đức tin đó nơi chúng ta, tất cả còn tùy vào sức phấn khởi trong mối tương quan của chúng ta với Đức Giê-xu, có thể làm cho chúng ta sống với các Kitô hữu trong giáo hội hay không. Những gì chúng ta biết về Đức Giê-xu và về những chứng nhân giúp chúng ta biết Ngài. Việc chúng ta sẵn sàng chấp nhận sự chứng thực của các tông đồ. Nhưng tất cả những điều này lại tùy thuộc vào quyết định cá nhân và tự do của chính chúng ta. Vì hôm nay cũng như hôm qua và ngày mai đến mãi mãi, Đức Giê-xu lên tiếng hỏi mỗi một người trong chúng ta. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào? Đối với bạn, tôi là ai? Chúng ta tiến đến đâu rồi? Hãy kiểm điểm lại trong vài hàng trước khi đi vào giai đoạn 4 và cũng là chương chót trong nỗ lực suy tư về Đức Giê-xu Kitô. Vấn đề là đến phiên chúng ta có thể nói rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô hay không? Qua phần trên, chúng ta nay có thể nêu lên những điều kiện để có thể thực hiện một lối tuyên xưng đức tin như thế. Trước hết cần đến một loại kinh nghiệm nào đó. Chúng ta từng nói rõ là một kinh nghiệm về lòng nhiệt thành. Chữ này gợi lên hình ảnh những Kitô hữu bước theo Đức Giêsu, tiếp nhận lời Ngài, thực thi giáo huấn của Ngài, gặp gỡ tụ họp với những tín hữu khác đang chia sẻ cùng một lối sống đạo. Kinh nghiệm này là nền tảng cho tất cả. Cách này hay cách khác thì cũng phải có kinh nghiệm đó mới có thể tin Đức Giêsu Kitô. Và cần có sự tiếp xúc thành thực với những người đang sống kinh nghiệm này và hôm nay đang làm chứng về niềm tin của mình. Vì đó là điều kiện thiết yếu cho những ai đã không tuyên dương Đức Giêsu Kitô có thể đi theo bước đường này. Sau đó phải chấp nhận chứng tá của các tông đồ y như đã được chép lại trong Tân Ước và y như điều giáo hội còn truyền đạt lại cho chúng ta hôm nay. Cuối cùng phải tự mình quyết định. Hẳn nhiên những người ngoài, giáo hội và Thiên Chúa có thể trợ giúp chúng ta, nhưng mỗi cá nhân là một chủ thể duy nhất, đầy đủ tư cách và trách nhiệm để tự quyết định niềm tin của mình.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các quang đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, báo Thanh Niên, ấn bản điện tử, số ra ngày 28 tháng 8 vừa qua, đã cho đăng trong một chào buổi sáng một bài viết về tình trạng nhà thương tại Việt Nam như sau. Vừa nhậm chức Bộ trưởng Y tế, tân Bộ trưởng Nguyễn Quốc Thiện đã hứa quyết tâm như sau. Trong vòng 2-3 năm tới, Bệnh viện Công phải xóa bỏ tình trạng mỗi giường bệnh thường xuyên chất 2-3 bệnh nhân, chấm dứt tinh thần và thái độ phục vụ người bệnh kém và tệ nạn phong bì trong bệnh viện nhà nước. Tác giả của bài báo, sau khi đi một vòng các bệnh viện nhà nước, đã chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Tác giả kể lại, hôm rồi, Nhân vào bệnh viện Quảng Ngãi thăm anh bạn nhà báo đang nằm điều trị tại khoa nội tổng hợp. Tôi mới có dịp giật mình. Trời ơi, sạch như bệnh viện là thế này sao? Không phải các bác sĩ, y tá, hộ lý ở đây không lau dọn phòng bệnh hàng ngày, mà vì nhà thương ở đây đã thành nhà khóc. Nó không còn cấp nào để mà xuống nữa. Nghe một bác sĩ than, nhà thương mà giống như trại chăn nuôi. Lúc đầu tôi nghĩ vị bác sĩ này nói quá. Nhưng khi đã mục sở thị, tôi phải công nhận rằng so sánh như thế là hơi oan cho trại chăn nuôi. Nhìn những chiếc giường ọp ẹp phải gồng mình hai con bệnh một lúc, mà không thể cầm lòng. Những ai đi nuôi bệnh nhân trong hoàn cảnh này mới thấu hết nỗi nhọc nhằn và xót xa. Bệnh viện Quảng Ngãi đã quá đát và quá tải từ nhiều năm nay. Điều đó ai cũng biết. Tác giả cho biết, từ 3 năm nay, bệnh viện mới với kinh phí xây dựng 200 tỷ tiền Việt Nam đã được khởi công. Kể từ lễ động thổ hoành tráng năm nào, nay công trình vẫn còn dở dang. Công trình xây dựng chẳng khác nào một con bệnh bị suy kiệt đang hồi phục lai rai vì thiếu thuốc, thiếu cả tiền mua thức ăn bồi dưỡng. Tình trạng này là do cuộc đấu đá bất phân thắng bại giữa các nhà thầu. Người ta cứ trút qua đổ lại cho nhau mà chẳng ai đứng ra nhận trách nhiệm. Tác giả ngậm ngùi nhận định như sau. Nhà thương xưa nay chưa từng biết đến sự liên kết với nhà thầu. Bây giờ thì đã biết. Nhưng ai sẽ là nạn nhân của sự liên kết này thì ai cũng biết. Tác giả đề nghị như sau. Giá mà mời được ông thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy tới bốc cái bệnh viện Dung Quốc tận Bình Sơn mới xây hoành tráng đẹp đẽ mà thiếu bệnh nhân kia, khiêng vào thành phố Quảng Ngãi, lắp ngay vào khu đất đang xây bệnh viện mới ấy thì tốt biết bao. Người bệnh Quảng Ngãi được nhờ mà y tá bác sĩ bệnh viện Quảng Ngãi cũng mát gan mát ruột. Cũng là tiền nhà nước, tiền vay của nước ngoài cả, đi đâu mà thiệt. Quý vị và các bạn thân mến, muốn đo được tình trạng phát triển của một đất nước, có lẽ không có phương pháp nào chính xác hơn là vào một bệnh viện công. Bệnh nhân càng nhiều là dấu chỉ của một tình trạng vệ sinh yếu kém trong đất nước đó. Tình trạng thiếu thốn của bệnh viện lại càng nói lên sự nghèo nàn của đất nước. Nhưng có một dấu chỉ quan trọng hơn để đo lường tình trạng phát triển đích thực của một đất nước. Đó là tinh thần phục vụ trong các bệnh viện công. Nhân viên y tế làm việc thiếu trách nhiệm. Mọi phục vụ đều được đem mặc cả với giá của các phong bì. Cách hành xử này nói lên sự kém phát triển tinh thần của các nhân viên y tế đã đành, mà cũng thể hiện tình trạng suy yếu về đạo đức của cả một đất nước. Tụ trung, sự săn sóc bệnh nhân trong các bệnh viện là thước đo sự phát triển đích thực của một quốc gia. Bệnh nhân luôn hiện diện như một thách đố, mời gọi con người biết tôn trọng và yêu thương người khác, nhất là những thành phần nghèo khổ thấp bé nhất trong xã hội. Thật ra, thời nào và ở đâu cũng có người đau yếu. Trong tin mừng, sự gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các bệnh nhân là một trong những biến cố quan trọng trong sứ vụ công khai của Ngài. Đối với Chúa Giêsu, bệnh nhân không phải là phế nhân hay một con số trong những bài toán về lợi hại. Họ là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Nơi họ, sự cảm thông, tình liên đới, lòng yêu thương và phục vụ quên mình luôn được khơi dậy trong tâm hồn con người. Và chính khi những tình cảm tốt đẹp như thế được nảy sinh và phát huy trong con người, thì đó là dấu hiệu rõ nét nhất của một sự phát triển đích thực. Sự phát triển và giàu mạnh của một xã hội không chỉ dựa trên của cải và tiện nghi vật chất, mà trước tiên được xây dựng trên những giá trị đạo đức. Lạy Chúa, xin đừng để lòng dạ chúng con ra chai đá trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Xin cho tính ích kỷ và sự dửng dưng nhỏ lại trong chúng con, để chúng con ngày càng được trưởng thành theo dung mạo của Chúa Giêsu, con Chúa.
Lạy Chúa, con biết đi về
những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.